vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu mô hình phòng cháy chữa cháy tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. Tiếp đó là bài phản ánh nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh trong việc triệt xóa các ổ cờ bạc trong mùa World Cup 2022. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua, công an các đơn vị địa phương trong tỉnh triệt xóa nhiều vụ cờ bạc liên quan đến World Cup 2022. Trong tuần, công an thị xã Hoài Nhơn nhận điều tra xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Hoài Mỹ. Bị hại là chị Trương Thị Hát, 57 tuổi, cho biết sáng ngày 23 tháng 11, chị Hát nhận một cuộc điện thoại thông báo chị đang có khoản vay ở ngân hàng tại Hà Nội, yêu cầu chị Hát đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết các vấn đề liên quan. Đến chiều cùng ngày, tài khoản Zalo Nguyễn Thọ gọi đến Zalo chị Hát yêu cầu chuyển số tiền 150 triệu đồng và không được thông báo rộng rãi cho ai. Do lo sợ, chị Hát đã chuyển 150 triệu đồng theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, số điện thoại và Zalo đã gọi cho chị Hát đều không liên lạc được. Cũng trong tuần qua, công an thị xã An Nhơn bắt quả tang Hà Trọng Thay, 31 tuổi ở khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, và một số đối tượng khác đang cất giấu một bao ni lông màu xanh nghi pháo hoa. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bao ni lông màu xanh của Thay có chứa 96 kg pháo, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ làm một người chết.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, thời gian qua, các mô hình phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư đã phát huy được những hiệu quả tích cực trong việc phòng ngừa cháy nổ, nên ngày càng được nhiều địa phương xây dựng và nhân rộng. Mới đây, tại khu phố 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, mô hình khu dân cư thực hiện tốt phong trào 3 phòng 3 biết về an toàn phòng cháy chữa cháy đã được ra mắt nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, khu phố 6, phường Quang Trung là một trong những khu dân cư đông đúc ở thành phố Quy Nhơn, có 435 hộ với khoảng 1.700 nhân khẩu. Tại đây có một tòa nhà chung cư, nhiều nhà ống, nhà liền kề vừa ở kết hợp sản xuất kinh doanh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Từ thực tế này, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã xây dựng mô hình điểm khu dân cư thực hiện tốt phong trào 3 phòng, 3 biết về an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu phố 6 với 9 thành viên có nhiệm vụ đảm bảo an toàn, triển khai ứng cứu kịp thời khi có hỏa hoạn xảy ra tại khu dân cư theo phương châm 4 tại chỗ. Qua đó nhằm phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân, tính chủ động của cấp ủy chính quyền và các hội đoàn thể trong công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần phòng ngừa và kịp thời cứu chữa có hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra, giảm thiệt hại và người tài sản. Ông Phan Văn Hùng, tổ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu phố 6, phường Quang Trung chia sẻ.
Như ba phòng, thứ nhất là phòng nhiệt, thứ hai là phòng cháy nổ do điện, thứ ba là cháy nổ do khí ga. Còn cái biết là biết nhận thức được tình huống. Cái nữa là biết kiến thức về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Thứ ba nữa là phải biết sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy để mình dập tắt đám cháy. Trong lúc mà tham gia công tác phòng cháy chữa cháy tại khu vực 6 á, thì nói chung là chúng tôi cùng với các thành viên có cái nhận thức là có trách nhiệm về hiểu biết về phòng cháy chữa cháy, và qua đó cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong khu phố hiểu được cái tầm nhận thức của phòng cháy chữa cháy thế nào để mình đối phó với mọi tình huống xảy ra. Nếu mà tình huống mà sự cố xảy ra thì tôi cùng lực lượng anh em là có mặt kịp thời để cùng nhau mà dập tắt đám cháy, cứu người, cứu tài sản, và đó bảo vệ cái phòng cháy chữa cháy trong địa bàn khu vực của mình đang sinh sống.
Ngay sau lễ ra mắt mô hình, lực lượng phòng cháy chữa cháy khu phố 6, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đã tham gia buổi diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn. Tình huống giả định sự cố cháy nổ xảy ra tại lớp mẫu giáo bán trú khu phố 6. Bên trong lúc này có khoảng 20 cháu nhỏ cùng các cô giáo. Phát hiện vụ cháy, các thành viên trong tổ phòng cháy chữa cháy khu phố 6 nhanh chóng có mặt. Bên cạnh việc sử dụng các thiết bị tại chỗ để nhanh chóng dập tắt đám cháy, hạn chế cháy lan, các thành viên trong tổ phòng cháy chữa cháy còn hỗ trợ giáo viên đưa các cháu nhỏ cùng tài sản ra bên ngoài an toàn, đồng thời khẩn trương thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thông qua ứng dụng 114. Cùng với sự giúp đỡ của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, 15 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Nói về các biện pháp để phát huy hiệu quả của mô hình phòng cháy chữa cháy tại khu phố 6 trong thời gian tới, Thượng úy Hà Xuân Nam, cảnh sát khu vực công an phường Quang Trung cho biết.
Tiếp tục phát huy cái hiệu quả của mô hình phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi sẽ tham mưu và phối hợp với các hội, ban ngành đoàn thể của địa bàn khu phố 6 để tích cực tuyên truyền sâu rộng đến tổ, đội, các thành viên phòng cháy chữa cháy và toàn thể người dân, để từ đó nhằm cái nâng cao cái hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp nhằm mở các lớp tập huấn tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy nhằm giúp cho các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy và toàn thể người dân nắm được các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và nguyên tắc chữa cháy khi có sự cố cháy xảy ra. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình phòng cháy chữa cháy cho các khu phố khác trên địa bàn phường Quang Trung, qua đó góp phần đảm bảo công tác an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Quang Trung nói riêng và trên toàn địa bàn thành phố Quy Nhơn nói chung.
Việc triển khai mô hình khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy tại khu phố 6 phường Quang Trung thành phố Quy Nhơn là biện pháp cần thiết để phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Tuy nhiên, mô hình sẽ thật sự phát huy hiệu quả khi chính mỗi người dân tự nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh trong việc triệt xóa các ổ cờ bạc trong mùa World Cup 2022. Chúng ta cùng nghe.
Liên tiếp từ ngày khai mạc World Cup ngày 20 tháng 11 đến nay, lực lượng công an tỉnh Bình Định đã phát hiện triệt phá thành công nhiều ổ đánh bạc với nhiều hình thức. Chỉ trong vòng một tuần đầu diễn ra World Cup 2022, công an các đơn vị địa phương đã triệt xóa 21 ổ cờ bạc, xử lý hình sự 17 đối tượng và xử lý hành chính 28 đối tượng. Hiện nay, công an các địa phương đang tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc có xu hướng hình thành các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá trong mùa World Cup qua mạng có quy mô liên huyện, liên tỉnh. Mới đây nhất, vào khuya ngày 24 tháng 11, công an huyện Phù Cát bắt quả tang 3 đối tượng gồm Trần Minh Trực, 33 tuổi, Nguyễn Tiến Dũng, 31 tuổi và Trương Thanh Lý, 23 tuổi, cùng ở xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tổ chức cho một số người khác tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền tại một quán giải khác trên địa bàn xã Cát Sơn do Trần Minh Trực làm chủ. Các đối tượng đang cá cược các trận đấu World Cup 2022 diễn ra trong tối ngày 24 tháng 11. Tại đây, tổ công tác thu giữ 17 triệu 300 ngàn đồng và một cuốn sổ ghi số tiền và nội dung cá cược. Công an huyện Phù Cát đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để làm rõ hành vi đánh bạc. Tiếp đó, lúc 18 giờ ngày 27 tháng 11, Công an huyện Phù Mỹ đã bắt quả tang Lưu Văn Tài, 43 tuổi và Đinh Văn Nam, 45 tuổi, cùng ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, dùng điện thoại di động nhận tỷ lệ cá cược của các con bạc trong trận Nhật Bản-Croatia với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Thực tế cho thấy các ổ cờ bạc hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô không lớn nhưng mà diễn ra đúng dịp World Cup nên công an các địa phương triệt phá xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ đầu, không để nạn cờ bạc diễn biến phức tạp. Không chỉ ở thành phố, thị xã, công an các huyện miền núi trong tỉnh cũng ra quân với nạn cờ bạc trong thời điểm World Cup. Trưa 25 tháng 11, công an huyện Vĩnh Thạnh đã triệt xóa một ổ cờ bạc tại nhà ông Võ Trọng Anh, 35 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, bắt quả tang 4 đối tượng gồm Trương Văn Chí, Trần Văn Cải, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Việt Cường đều ở huyện Vĩnh Thạnh đang đánh bạc. Tổ công tác thu giữ 7 triệu đồng và một số tang vật. Cùng ngày, công an thị xã Nhân đã bắt quả tang 6 đối tượng ở xã Nhân Lộc đánh bầu cua, thu giữ 6,6 triệu đồng và tạm giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ. Tại thành phố Quy Nhơn, từ đầu mùa World Cup đến nay, công an thành phố cũng đã triệt xóa 7 vụ cờ bạc, xử phạt hành chính 14 đối tượng, khởi tố hình sự 4 đối tượng. Trong đó, đội hình sự công an thành phố đã rà soát tập trung triệt xóa các điểm cờ bạc do các đối tượng đã có tiền án tiền sự về hành vi đánh bạc tham gia các ổ cờ bạc để triệt xóa. Theo Thượng tá Trương Văn Phụng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh, đây là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Để triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, huy động lực lượng phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời chủ động lồng ghép công tác này với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên Đán. Đối với những trường hợp phạm tội, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật để bảo đảm tính răn đe trong xã hội. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chung một phát thanh vì an ninh tổ quốc. Bây giờ là tin gió mùa Đông Bắc. Sáng nay, 30 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo diễn biến không khí lạnh trên đất liền ngày hôm nay, 30 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm nay, 30 tháng 11, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trên biển, từ trưa nay 30 tháng 11, ở Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ đêm nay 30 tháng 11, vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo trên đất liền khu vực Bình Định chiều và đêm nay 30 tháng 11 có mưa, mưa rào có nơi mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4. Trên biển ngày và đêm nay 30 tháng 11, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Từ đêm 1 tháng 12 đến đêm 3 tháng 12, khu vực tỉnh Bình Định xảy ra một đợt mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 ly một đợt, có nơi trên 250 ly một đợt. Khoảng từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên mưa lớn ở khu vực tỉnh Bình Định còn có khả năng kéo dài. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có mưa, có lúc mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, sóng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.